cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, thì quyền tổng trưởng di trú Alan Touch đã thông báo về việc chính phủ Úc sẽ thực hiện các cải cách chương trình đầu tư định cư Úc để tối đa hóa lợi ích cho nền kinh tế của nước này. Đây là những thay đổi rất quan trọng đối với các visa đầu tư kinh doanh 188 và 132 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration Melbourne sẽ trình bày với quý thính giả về những thay đổi quan trọng này. Xin chào chị Thảo Lê. Vào cuối tháng 12 vừa qua, thì chính phủ Úc có đưa ra những cái thông báo thay đổi đối với cái dạng visa đầu tư kinh doanh định cư ở Úc. Theo đó thì có một số cái thay đổi chính, chẳng hạn như là đơn giản từ 9 diện visa còn thành 4 diện visa, đúng không chị? Vậy thì chị Thảo Lê có thể cho khán thính giả của đài SBS biết là thay đổi đó từ 9 diện visa mà còn 4 diện visa là như thế nào, được không chị?
Thì trước hết cho chị chào Kim Anh. Dạ. Và thân ái chào quý thính giả của SBS Radio. Trong những chương trình mà trò chuyện trước đây thì mình cũng được biết là các diện visa kinh doanh và đầu tư được chia làm hai nhóm chính.
Yeah.
Nhóm 1 là nhóm visa tạm trú kinh doanh và đầu tư mang mã số 188, gồm 5 diện visa chính. Business Innovation Stream là 188A, mình hay gọi 188A đó.
Yeah.
Đó là visa kinh doanh và sản xuất. Investor Stream là cái visa 188B, thì visa này là mình thường được hiểu là đầu tư trái phiếu chính phủ 1.500.000 đô Úc.
Yeah.
Significant Investor Stream là 188C, thì nó có cái mức đầu tư ít nhất là 5 triệu vào các quỹ tín dụng được chính phủ chỉ định. Premium Investor Stream là 188D, thì là viện visa mà có mức đầu tư ít nhất là 15 triệu Úc.
Yeah.
Và kế tới là cái Entrepreneur Stream 188E.
Yeah.
Là dành cho những doanh nhân có dự án rất là sáng tạo hoặc là có những cái ý tưởng kinh doanh có lợi cho đất nước Úc và được chính phủ Úc cũng như các cơ quan chức năng chấp thuận cho dự án và đồng ý hỗ trợ cái dự án này có trị giá là 200.000 đô Úc. Nhóm thứ hai là nhóm visa được cấp, và nhóm visa này thì sẽ được thường trú ngay, mang mã số là 132 A và B. Thì từ hai cái nhóm visa tạm trú và thường trú trên, tổng cộng có 9 cái diện visa, thì nó sẽ được vào ngày, chính xác là vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Di trú đại diện cho chính phủ Úc đã ra thông báo về việc sẽ cải cách, hay tạm gọi là đơn giản hóa như Kim Anh vừa hỏi, từ 9 diện visa thành 4 diện, gồm có là Business Innovation là 188A đó em.
Yeah.
Rồi cái Entrepreneur 188E.
Yeah.
Cái visa mà đầu tư trái phiếu chính phủ 1.500.000, Investor 188B.
Yeah.
Và Significant Investor 188C.
Vậy là chỉ từ 9 diện visa đó, bây giờ mình đơn giản hóa chỉ còn 4 diện visa đó thôi, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Có nghĩa là visa 132 A và B cũng như cái visa 188D là chính thức sẽ không còn từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, đúng không chị?
Đúng vậy Kim Anh. Nhóm visa đi thẳng vào thường trú mang mã số 132 A và B, kể cả diện visa Premium Investor 188D 15 triệu sẽ bị hủy bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 sắp đến em. Cho chị lưu ý một điều là mặc dù là nó sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 sắp đến, nhưng mà mình cũng lưu ý là những cái hồ sơ mà mình đã nộp hoặc là mình sẽ tiếp tục nộp từ bây giờ cho đến trước cái ngày 1 tháng 7 thì sẽ vẫn được tiếp tục xét duyệt.
Vậy là những người nào mà họ muốn nộp đơn vào thẳng thường trú theo cái diện visa 132A và B thì có thể là tranh thủ cái thời gian này để họ nộp vào trước khi mà cái luật nó thay đổi vào ngày 1 tháng 7 sắp tới, đúng không chị?
Đúng rồi em, tức là mình gọi là chạy nước rút á, nếu như
Dạ.
mà ai những cái nhà kinh doanh đầu tư và đạt đủ những cái điều kiện mà được đi thẳng vào thường trú của nhóm visa 132A và B thì vẫn được quyền nộp hồ sơ cho đến hết đến trước cái ngày 1 tháng 7 năm 2021, tức là trước cái ngày 1 tháng 7 năm nay á,
Dạ.
là họ sẽ vẫn được quyền nộp cái hồ sơ vào, và bên chính phủ, bên bộ di trú sẽ vẫn tiếp tục xét duyệt cái hồ sơ.
Kim Anh cũng được nghe nói là dạng visa 188A cũng được nâng cao những cái điều kiện đầu vào đúng không vậy chị Thảo Lê?
Đúng vậy em, theo cái thông báo của Bộ trưởng Di trú vừa rồi vào ngày 17 tháng 12 đó,
Dạ.
vừa rồi thì nhóm visa 188 có những cái thay đổi, như là kéo dài cái thời gian vào thường trú từ 2 năm thành 3 năm,
Dạ.
nhưng mà đương nhiên thì họ sẽ được tăng cái thời gian tạm trú là từ 4 năm cho đến 5 năm khi được cấp visa, hoặc là họ sẽ tăng thêm cái thời gian gia hạn để xin vào thường trú. Thay đổi kế tiếp nữa, chẳng hạn như là tài sản của business và cá nhân trước đây được quy định là 800.000 thì nay sẽ tăng lên là 1.250.000.
Dạ.
Rồi doanh thu hàng năm thì cũng tăng từ 500.000 lên 750.000. Trong cái thời gian này thì trước cái thời gian quy định là sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì chính phủ vẫn đang lắng nghe cái sự đóng góp của những người và những cái cơ quan hoặc là ban ngành khác, và sẽ có những cái thay đổi hoặc cập nhật trước khi ra quyết định chính thức vào ngày 1 tháng 7 sắp đến em.
Ngoài cái visa là 188A là cái visa kinh doanh đó chị, thì những cái visa cái dòng mà investment stream là đầu tư là visa 188B, C và E thì nó có đòi hỏi khó hơn nhiều không chị?
Hiện tại thì mình chỉ nhìn thấy là bên Bộ trưởng Bộ Di trú họ chỉ có những cái thay đổi cho 188, nhưng mà tập trung vào, theo chị nghĩ là tập trung vào là của chung đó em, tức là những cái visa investor, tại vì cái visa mà đầu tư ví dụ như trái phiếu chính phủ 1,5 triệu đó thì là nó cũng nằm trong cái những cái thay đổi chung như là hồi nãy giờ mình vừa mới nói đó em, tức là cũng là cái tài sản trước đây được quy định là từ 800.000 đó thì nay sẽ tăng lên là 1.250.000, hoặc là những cái doanh thu, tức là cái đầu tư của 1,5 triệu thì nó sẽ có hai cái stream, tức là hai cái diện visa, một cái diện là cũng là kinh doanh và một cái diện là cái chuyên là về đầu tư, cho nên là cái nhóm mà của bên kinh doanh thì sẽ vẫn ảnh hưởng của cái nhóm 188A, còn cái bên đầu tư thì vẫn sẽ bên chính phủ chưa đề cập đến cái việc thay đổi của cái nhóm của bên cái đầu tư 188B.
Có thể thấy là cái thay đổi về dòng visa kinh doanh và đầu tư có vẻ như là nó khó hơn. Ngày trước thì có thể đi thẳng vào con đường thường trú với visa 132A và 132B thì bây giờ người ta lại bỏ. Rồi những cái điều kiện đầu vào của cái dòng visa 188 cũng được nâng cao, trong khi cái số lượng hạn ngạch cấp visa của chương trình này thì lại được tăng gần gấp đôi, từ 6.862 trong năm 2019-2020 lên đến 13.500 trong năm 2020-2021. Vậy thì tại sao lại có những cái thay đổi như vậy chị? Có nghĩa là tăng cái số lượng hạn ngạch lên nhưng mà cái điều kiện nó lại khó hơn.
Trong thông báo của Bộ trưởng Bộ Di trú ngày 17 tháng 12 2020 vừa rồi đó em, thì ông cũng có nói rõ mục đích của việc thay đổi này là nhằm cải cách tối đa hóa và đơn giản hóa những cái diện visa kinh doanh và đầu tư sao cho phù hợp với việc tăng số lượng cấp visa lên gấp đôi. Ông cũng nhấn mạnh là việc thay đổi này sẽ thúc đẩy việc đầu tư vào những khu vực cần thiết cũng như tạo công ăn việc làm cho những người lao động. Việc tăng cái số lượng cấp visa kinh tế lên gấp đôi sẽ làm tăng cái đóng góp của những nhà đầu tư kinh doanh và sẽ mang lại hiệu quả hơn cho cái việc phục hồi nền kinh tế trong cái giai đoạn COVID-19 khó khăn hiện nay.
Tình hình như vậy thì liệu là cái việc nộp hồ sơ xin visa dạng đầu tư kinh doanh này, theo chị Thảo Lê thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trước đây hay không chị?
Chị nghĩ là cái sở dĩ mà một trong những lý do mà chính phủ họ cắt bỏ cái visa mà đi thẳng vào thường trú của 132 A và B, thì chị nghĩ là họ cố tình kéo dài cái thời gian mà của những người đang giữ cái visa tạm trú để mà họ có nhiều cái thời gian hơn và nói chung là có nhiều cái điều kiện cũng giống như nhiều cái đóng góp hơn vào cái nền kinh tế của Úc, với cái thời hạn nó sẽ dài hơn là từ 2 năm sẽ tăng lên 3 năm như là mình vừa mới trình bày đó Kim Anh. Rồi ngoài ra sở dĩ một trong những cái lý do họ cắt bỏ cái 132 là vì cái số lượng của theo cái thống kê và cũng như theo cái survey, theo cái tìm hiểu thì Bộ Di trú họ thấy là cái số lượng của cái nhóm visa của 188A thì rõ ràng là nó cao hơn, nó có nhiều hơn so với cái nhóm visa 132A và B.
Tại vì cái điều kiện của 132A và B nó khó hơn hả chị?
Cái điều kiện của 132 A và B là đương nhiên nó sẽ khó hơn em. Chẳng hạn như một trong những cái điều mà nó khó hơn đó là chẳng hạn như cái doanh thu của 188 là ví dụ như là trước đây là 500.000, bây giờ đã tăng lên 750.000 đó, thì bên 132 cái doanh thu hàng năm nó phải đạt được là 3 triệu. Và chẳng hạn như tài sản của business cá nhân trước đây thì quy định chỉ là 800.000 và hiện nay thì nó đã tăng lên 1.250.000, thì bên 132 là cái tài sản quy định là phải có ít nhất là 2.500.000 em. Cái đó là cái những cái yêu cầu khác nhau giữa cái nhóm 188 và 132, cho nên là mình cũng sẽ dễ hiểu là cái số lượng người mà đạt được những cái yêu cầu của 188 nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ cao hơn so với cái nhóm visa của 132.
Rõ ràng là cái nhóm visa 132 là đòi hỏi cái quy mô đầu tư kinh doanh nó phải ở mức cao hơn và cái số
Đúng
tiền đóng
vậy.
góp vô cũng phải nhiều hơn đúng không chị?
Đúng rồi em, là cái số lượng mà được cái người số lượng mà nộp visa vào 132 á sẽ ít hơn so với cái số lượng của nhóm 188. Và đó là lý do tại sao thì chính phủ họ muốn tập trung vào tăng cái hạn ngạch cho cái tăng cái việc cấp visa cho cái nhóm mà có cái số lượng nhiều là cái nhóm 188, và cái mục đích của họ là họ cũng muốn kéo dài hơn cái việc mà đóng góp cũng giống như là đem lại cái đầu tư kinh doanh cho cái nền kinh tế của Úc nó kéo dài hơn là từ 2 năm tăng lên 3 năm, và thậm chí là nếu mà cho đến khi mà đạt được cái visa thường trú như 132 là có thể kéo dài đến 5 năm, trong khi cái 132 là khi được cấp visa thì họ sẽ được thường trú ngay.
Kim Anh cũng vừa mới biết là chính phủ tiểu bang Victoria sẽ chính thức mở lại cái chương trình đề cử tiểu bang nomination cho cái visa 188 và 132 từ ngày 4 tháng 1 sau một cái thời gian đóng cửa vì hết cái hạn ngạch. Thì tuy nhiên do cái số lượng ứng viên tiềm năng lớn hơn nhiều so với cái số lượng hạn ngạch được cấp, bang sẽ nâng một số yêu cầu cho hai loại visa trên. Thì không biết là chị Thảo Lê có thể cho biết là những cái yêu cầu đó là gì không ạ?
Thì đúng như Kim Anh đã tìm hiểu thì chính phủ tiểu bang đã chính thức mở lại chương trình nomination cho visa 188 và 132 kể từ ngày 4 tháng 1 2021 vừa rồi. Vì thời gian thì có hạn nên chị điểm qua những cái thay đổi chính ha, trong cái thay đổi của tiểu bang Victoria. Thì như mình cũng biết là chính phủ tiểu bang Victoria là tiểu bang có những cái yêu cầu khó khăn hơn so với những cái chính phủ tiểu bang khác. Thì một trong những cái yêu cầu mà nói chung đương đơn cũng khó có thể đạt được đó là yêu cầu về cái anh văn, tức là cái người nộp đơn vào cái chính phủ tiểu bang là yêu cầu phải có cái vocational English, có nghĩa là tương đương với lại cái IELTS 5 chấm cũng như những cái chương trình kiểm tra anh văn khác như TOEFL hay là PTE hay là OAT đều phải tương đương với lại cái vocational English. Và đương nhiên thì những cái đơn đơn mà quốc tịch của những nước như là Mỹ hay là Anh hay là Canada hoặc là New Zealand thì sẽ được miễn trừ cái yêu cầu này. Cái thay đổi kế tiếp của cái tiểu bang chính phủ tiểu bang Victoria là yêu cầu phải có ít nhất một bằng cấp về cái khoa học kỹ thuật. cái bachelor degree đó em,
Dạ.
của về khoa học kỹ thuật,
Dạ.
toán hoặc là kỹ thuật về y khoa, hoặc là về thông tin, hoặc là về nông nghiệp.
Dạ.
À, nếu như mà mình có cái business, nếu như đương đương có business, có cái bằng cấp về business thì phải là master degree.
Rất là
Em
khó khăn nha chị.
nếu không có những
Ừ.
cái bằng cấp trên
Ừ.
thì đương đương phải chứng minh được cái kinh nghiệm làm việc có liên quan đến những cái bằng cấp trên trong cái thời gian ít nhất là 3 năm trong 10 năm vừa qua.
Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.